Chào mừng quý vị đang xem chương trình tọa đàm sức khỏe cho mọi người của CDC Đồng Nai. Thưa quý vị, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, Đồng Nai đã ghi nhận hơn 2.000 ca mắc sốt xuất huyết. Trong đó trẻ em chiếm tỷ lệ cao và đã có trường hợp tử vong. Đáng lo ngại, mùa mưa đang đến rất gần là thời điểm muỗi truyền bệnh phát triển mạnh làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, diễn tiến nhanh và hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, chủ động phòng bệnh từ sớm chính là cách tốt nhất để bảo vệ mỗi gia đình chúng ta. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia. Xin trân trọng giới thiệu thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, giám đốc Trung tâm Xét nghiệm Y sinh học Lâm sàng và Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.
Xin kính chào quý bà con và tất cả các khán giả.
Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Văn Dũng, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm của CDC Đồng Nai.
Kính chào bà con khán giả, kính chào MC Bích Ngọc.
Xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình ạ. Câu hỏi đầu tiên xin gửi đến bác sĩ Tuấn. Thưa bác sĩ, thì hiện nay tình hình sốt xuất huyết tại khu vực phía Nam đang có diễn biến như thế nào? Và cái nguy cơ dịch bệnh trong thời gian tới được dự báo ra sao ạ, thưa bác sĩ?
Xin cảm ơn chị. Chúng ta biết thì đối với sốt xuất huyết thì ở Việt Nam của chúng ta là một cái bệnh gần như nó lưu hành quanh năm. Và cho tới thời điểm hiện tại, theo thống kê từ nhiều năm, từ những cái năm 2000 cho tới hiện tại thì có một cái sự chuyển dịch. Dù như trước đây thì cái khu vực phía Nam của chúng ta là khu vực chiếm đa số, rồi những cái khu vực ở ngoài phía Bắc, những cái vùng mà lạnh, xứ lạnh thì nó ít hơn. Tuy nhiên bây giờ thì gần như là nó rải đều ở tất cả các cái vùng hết. Và trong đó thì vẫn cái vùng mà chiếm tỷ lệ cao nhất thì vẫn là cái khu vực miền Nam của chúng ta. Ở cái khu vực có những cái đặc thù, một là cái nắng nóng, cái thứ hai nữa là cái thói quen tích trữ nước, vâng vâng. Nhiều cái yếu tố thuận lợi cho nên là cái khu vực phía Nam vẫn là cái nơi mà sốt xuất huyết chiếm tỷ lệ cao nhất cả nước. Cái vấn đề thứ hai thì về cái con số dịch tại thì chúng ta thấy giống như hồi nãy chị Ngọc có nói đó, là bây giờ mình mới có chưa bước vào mùa mưa, mới chuẩn bị bước vào mùa mưa thôi, nhưng rõ ràng cái số ca sốt xuất huyết của mình là đang gia tăng. Theo ghi nhận cho đến đầu tháng 4 năm 2026 thì cái số sốt huyết ở khu vực phía Nam mình nó đã vượt quá cái mức hơn 25.000 ca đó. Và cái con số này 25.000 ca thì mình là cái con số thô. Nếu mình so với lại cái cùng kỳ năm rồi, năm 2025, thì cái mức này nó vượt hơn 102%. Cái con số 102% này nó cũng cho chúng ta rất là nhiều điều. Thứ nhất, cái mùa dịch nó chưa bắt đầu, và cái thời điểm này là dịch chưa bắt đầu. Nhưng với cái số ca nó tăng nhiều như vậy, nếu mà chúng ta không có những cái cảnh báo, chúng ta không có những cái hành động sớm, thì sau này cái áp lực lên ngành y tế của chúng ta sẽ là rất là lớn. Và đồng thời cái nguy cơ cho cộng đồng cũng rất là cao nếu như là chúng ta không có thể làm những cái giải pháp đồng bộ ở ngay thời điểm ban đầu, ở thời điểm này. Và một cái yếu tố nữa là đối với sốt xuất huyết trong những năm gần đây thì bắt đầu từ khoảng từ 2003-2004 bắt đầu nó có sự chuyển dịch. Tức là những trước đây thì đa số sốt huyết là xảy ra ở em bé. Bây giờ thì từ những cái năm đó thì sốt huyết bắt đầu xảy ra ở cái lứa tuổi lớn hơn, đặc biệt là những người trên 15 tuổi và trên người lớn. Và bây giờ một cái đối tượng nữa thuộc cái dạng cũng khá là nguy hiểm, đó là những cái người lớn mắc bệnh nền. Chúng ta không có cái dùng nào gọi là miễn nhiễm với sốt xuất huyết hết, và cũng không có cái người nào được gọi là miễn dịch với sốt xuất huyết hết, mà tất cả mọi người đều là cái đối tượng nguy cơ. Như vậy thì trước cái thời điểm cái mùa mưa chuẩn bị tới đó, là mà cái tình hình dịch bùng lên như vậy thì đây là một cái vấn đề rất là đáng quan ngại.
Vâng ạ, như vậy thì dự báo đã rất rõ ràng, cho nên chúng ta không thể chủ quan lơ là trong việc phòng bệnh, phải không thưa bác sĩ? Thưa bác sĩ Dũng, thì tại Đồng Nai tình hình sốt xuất huyết hiện nay như thế nào, và cái những cái khu vực hoặc là cái nhóm đối tượng nào đang có cái nguy cơ cao cần đặc biệt quan tâm là thưa bác sĩ?
Xin chào thưa MC Bích Ngọc. Thì đối với CDC Đồng Nai thì qua hệ thống giám sát của CDC Đồng Nai thì đến hết tuần thứ 13 và cộng dồn đến hết tháng 3 của 2026 thì trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chúng tôi đang ghi nhận đó là tổng số ca mắc xuất huyết là 2051 trường hợp mắc xuất huyết trên địa bàn. Thì trong đó thì so với cùng kỳ của 2025 thì cái tỷ lệ sốt xuất huyết đang có xu hướng giảm xuống 76%. Như vậy so với từ tuần thứ 13 so với tuần thứ 12 thì cái tỷ lệ sốt xuất huyết giảm trên 10% so với tuần thứ 12 của trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thế thì, nhìn chung thì sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang vào cái mùa nắng thì có tỷ lệ giảm hơn so với cùng kỳ. Thế thì, tuy nhiên thì ở đây chúng tôi qua cái hệ thống giám sát thì vẫn đang ghi nhận tại một số cái địa phương mà đang có dấu hiệu gia tăng sốt xuất huyết ngay cả trong cái mùa nắng. Thì chúng tôi đã ghi nhận nhất là cái vùng mà đang có địa phương mà có sự đô thị hóa nhanh và cái khu mà đang tập trung dân cư đông, thì đó là như là Long Thành, Nhân Trạch, Trấn Biên, Tân Triều, Phước An, An Phước, Bình Minh. Đây là những cái vùng địa phương mà đang có cái sự đô thị hóa mạnh, nhanh và cái sự mật độ dân cư tương đối là đông. Thì cái tỷ lệ sốt xuất huyết thì đang lại có dấu hiệu gia tăng trong cái thời gian tuần thứ 12, 13 vừa qua. Bên cạnh đó thì cái tỷ lệ cũng như nhóm người nguy cơ mắc sốt xuất huyết ấy, thì trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chúng tôi cũng đang ghi nhận giống như bác sĩ Tuấn vừa chia sẻ đó. Thì trước kia thì là cũng là cái xu hướng là trẻ em dưới 15 tuổi. Thế thì từ năm 2025 và đầu năm 2026 thì cái dịch sốt xuất huyết lại dịch chuyển sang cái đối tượng trên 15, nó vẫn chiếm là cái tỷ lệ lớn hơn so với lứa tuổi dưới 15 của những năm trước đây. Thì đầu năm 2026 thì trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì CDC cũng đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong sốt xuất huyết. Thì 3 trường hợp này thì gặp đầu năm của 2026 là so với sự dịch chuyển của cái dịch sốt xuất huyết của cái năm tháng cuối năm của 2025. Và cái nhóm người mà mắc tỷ lệ sốt cao cũng là cái nhóm người từ 22 đến 44 tuổi. Thì đây là những cái nhóm người có nguy cơ mà dự báo sẽ mắc cao trong những thời gian tới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Dũng ạ. Thưa bác sĩ Tuấn, thì nhiều người vẫn thắc mắc rằng là vì sao mà các cái ổ dịch sốt xuất huyết lại phát triển mạnh trong các khu dân cư, chứ không phải là ở những chỗ đông người như là bệnh viện hay là trường học ạ, thưa bác sĩ?
Đầu tiên thì chúng ta muốn biết cái ổ dịch sốt xuất huyết tại sao nó xuất hiện vậy, thì chúng ta phải biết là cái tác nhân cái mà lây truyền bệnh sốt xuất huyết. Ví dụ như những cái tác nhân mà lây bệnh qua đường hô hấp thì khu đông người giống như trường học hay bệnh viện thì nó mới lây nhiều. Còn đối với cái tác nhân lây bệnh sốt xuất huyết thì nó lây qua một cái tác nhân trung gian, một cái vật chủ trung gian để truyền bệnh, đó là con muỗi vằn. Con muỗi đó là con muỗi Aedes aegypti. Đó, con Aedes aegypti này thì nó có cái đặc tính là gì? Đây là một con muỗi mình thì thường trong gọi là trong các cái loài muỗi thì mình nói con này nó hay là con muỗi quý tộc. Tức là sao? Nó sống ở gần người và nó thích sống ở trong nhà. Đặc biệt là khu dân cư, là những cái nó đậu á, thì nó đậu ở đâu? Nó đậu ở trong những cái quần áo, những cái đồ mà mình mặc xong mình treo ở trong phòng đồ này kia, thì nó đậu ở trong đó, nó thích trú ngụ ở trong đó. Và cái con này á, thì khác với những cái loài muỗi khác, chúng ta thấy là những cái con muỗi khác hay nó đẻ ở những cái vũng nước mà ao tù, nước đọng, nước thối đồ này kia, thì cái con muỗi Aedes aegypti này nó không có, nó không có đẻ trong đó. Đó, mà muỗi này rất là thích đẻ trứng ở những cái vùng nước sạch. Rồi nước sạch đây thì mình nói đâu, thứ nhất là trong những cái dụng cụ chứa nước ở trong nhà của mình, ví dụ như những cái lu, những cái thao nước mà mình để lâu mình không có súc rửa đó, thì muỗi nó sẽ đẻ trứng vô. Rồi ngoài ra thì nó còn những cái vật dụng ở trong nhà, ví dụ như là những cái bình bông, những cái chân dạng chén, những cái chỗ mà mình chứa nước tù mà mình không có thường xuyên thay nước thì muỗi rất thích đẻ. Rồi xung quanh ở đó thì chúng ta còn có cái gì nữa, chúng ta còn có những cái trường hợp ví dụ như là những cái vật dụng ở xung quanh nhà mình không có dọn dẹp, trong đó nó có là vỏ xe cũ này, những cái lo hũ ly bể đồ này kia mình để ra, rồi miệng chén, những cái chén tô bể bên ngoài. Và đặc biệt trong cái thời gian giám sát gần đây chúng tôi còn thấy nó còn xuất hiện trong những cái dạng mà những cái hộp xốp mà mình đựng cơm, mình đựng này kia đó, ăn xong mình vứt ra bụi ra bờ dạng giống như rác vậy đó, thì nước mưa rồi nó chứa ở trong đó và cái con muỗi này nó sẽ đẻ ở trong đó. Cái thứ hai nữa là cái con muỗi này thì nó thích hút máu người và máu qua các loài động vật, tuy nhiên thì máu người vẫn là cái ưu tiên của nó. Và khi mà nó hút từ máu từ cái người bệnh có mang cái mầm bệnh sốt xuất huyết trong đó, thì cái mầm bệnh này nó vào trong con muỗi này, nó vẫn sống được và nó vẫn sinh sôi để nở. Và khi như vậy thì nó chích qua cái người khác, tức là nó đi hút máu ở người khác, thì nó sẽ truyền cái mầm bệnh này cho người khác và nó lây bệnh sốt xuất huyết. Đó, thì như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng ở cái tác nhân là cái bệnh là con muỗi và cái thói quen nó như vậy. Thì như vậy thì quay trở lại giống như là bác Dũng mới vừa nói là ở những cái khu dân cư, hoặc là chị Ngọc có hỏi là khu dân cư tại sao mình là nó lại nhiều hơn. Bởi vì ở khu dân cư chúng ta khi mà chúng ta không xử lý đồng bộ, chúng ta không giải quyết được các cái vấn đề, một là cái vật chứa ở trong nhà, thứ hai là những cái vật chứa ở bên ngoài đó, thì bao gồm như là chẳng giống như này tính nói đó là lưu rồi thao nước, những cái chậu nước lớn, rồi những cái bình bông chạm chén, rồi những cái dụng cụ rác thải xung quanh, ví dụ như là ly tách rồi lớp xe quanh, thì khi mà chúng ta không có xử lý được hết một cách đồng bộ những cái đó thì chỉ cần một cái vật dụng đó nó chứa lăng quăng thôi, một cái ổ chứa nhỏ nó chứa lăng quăng thôi, thì nó có thể phát triển ra thành là bao nhiêu cái con muỗi rồi. Và một con muỗi đó mà nó làm, chỉ cần một con muỗi mà nó cắn một người bệnh thì nó có thể cắn được bao nhiêu người lành nữa đó. Rồi cái thứ hai nữa là đối với con muỗi này nó còn cái đặc tính nữa gì, không phải là nó chỉ có cắn mình không đâu, nhiều khi nó bay từ nhà này nó bay qua nhà kia, thậm chí là nó mình đi vậy nó chui vô trong cái xe ô tô thì nó di chuyển từ khu vực này qua khu vực khác nữa đó. Như vậy thì chúng ta thấy những cái yếu tố, những cái nguy cơ của nó thường trực ở xung quanh mình.
Vâng, như vậy thì dựa trên cái đặc tính của mỗi vằn ấy, thì cái việc mà diệt lăng quăng và bọ gậy nó có ý nghĩa rất là lớn trong việc cái phòng chống sốt xuất huyết, thưa bác sĩ. Thưa bác sĩ Dũng, thì cái mạng lưới truyền thông của Y tế Đồng Nai ấy, đã tuyên truyền rất nhiều về phòng chống sốt xuất huyết bằng rất nhiều hình thức, từ cả trực tiếp và gián tiếp. Tuy nhiên thì số ca mắc vẫn ở mức cao. Thì cái nguyên nhân là do đâu ạ, thưa bác sĩ Dũng?
Thì dạ vâng, thì qua cái hệ thống giám sát mà thực địa của CDC Đồng Nai cũng như là phối hợp với các cái viện đầu ngành như viện Baxter, viện ký sinh trùng sốt rét thành phố Hồ Chí Minh, thì qua những năm 2025 và đầu năm 2026 thì qua cái giám sát thực địa thì CDC cũng đã ghi nhận thì chủ yếu là cái sự mà gia tăng xuất huyết, thì những nơi có ổ dịch thì xuất hiện nhiều các cái ổ lăng quăng bọ gậy. Có hai cái khu vực, nhất là về khu vực mà ở thành thị khu đông người ấy, thì cái đề mà tỷ lệ mà cái lưu hành lăng quăng bọ gậy thì chúng tôi hay gặp ghi nhận nhất là những cái môi trường xung quanh, thì nhất là những là cái khu nhà trọ, cái công ty, xí nghiệp, cái nơi tập trung đông người, thì do cái môi trường những phế thải, giống như bác sĩ Tuấn chia sẻ, thì chúng tôi ghi nhận nhiều là những cái dụng cụ chứa nước như là cái đồ hộp đồ ăn, những hộp nhựa. Nhất là nhóm Tuấn chia sẻ là những hộp xốp mà dùng ăn nhanh của cái khu công nhân công nghiệp ấy. Rồi những cái hộp trái cây nước thì sau khi thải ra môi trường thì chúng tôi giám sát thì cái tỷ lệ lăng quăng bọ gậy cũng tương đối là nhiều. Thứ hai ấy, ở vùng đô thị chúng tôi hay gặp qua đợt giám sát đó là cái lăng quăng bọ gậy sinh sống ở ngay cái môi trường là những cái lọ hoa nước ở trong cái nhà mà chúng ta không được thường xuyên vệ sinh, không được thay rửa liên tục. Kế tiếp thì chúng tôi đã ghi nhận ở trong những cái hồ nước cạnh trong cái khu nhà của cái vùng đô thị. Đối với vùng nông thôn ấy, thì chúng tôi lại là ghi nhận nó sự khác biệt, đó là chủ yếu là những cái lu chứa nước và cái trạm chứa nước của những người dân, thì do cái thói quen phong tục của người dân ấy, thì người ta dùng chữ nước để mà sinh hoạt. Thứ hai ấy, thì một số vùng nông thôn ấy, thì đó là chữ nước để mà tưới cây, tưới hoa, rồi tưới rau. Kế tới thì người ta cũng có thể là trong cái lọ đựng hoa nước thì người ta vẫn có cái lăng quăng bọ gậy trong cái môi trường đó. Như vậy thì ngoài những sau khi giám sát như vậy thì chúng tôi thấy là đây là những cái dụng cụ mà cái vật chứa nước giống như bác Tuấn chia sẻ là tạo điều kiện môi trường cho mũi đẻ trứng và phát triển thành lăng quăng. Như vậy thì nếu chúng ta mà không thường xuyên vệ sinh, không được là xử lý môi trường tốt, cũng như mỗi hộ gia đình mà không có cái sự nâng cao về cái nhận thức về phòng chống sốt huyết, thì cái mùa mưa tới đây, nhất là cái mùa mưa đầu tháng 6 kéo dài tới tháng 10, tháng 11 thì đây là một những nguy cơ mà bùng phát sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cho nên chúng ta phải nên cảnh giác và thường xuyên vệ sinh môi trường cũng như là cùng chung tay để chúng ta diệt lăng quăng bỏ gậy, chúng ta với khống chế được cái dịch bệnh, nhất là trong cái mùa mưa cao điểm tới đây.
Vâng, xin cảm ơn bác Dũng ạ. Vâng, thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi của hai bác sĩ, có thể chúng ta hiểu rõ về cái yếu tố nguy cơ gây ra dịch bệnh sốt xuất huyết để chúng ta chủ động phòng ngừa bảo vệ sức khỏe ngay từ hôm nay trước khi bước vào mùa mưa. Thưa bác sĩ Tuấn, thì nếu chỉ một vài hộ gia đình mà không thực hiện diệt lăng quăng thường xuyên thì cái nguy cơ lại ảnh hưởng đến cả khu dân cư sẽ như thế nào ạ, thưa bác sĩ?
Cảm ơn chị Ngọc. Thì chúng ta thấy hơn như phần trên đứng chia sẻ đó. Thứ nhất thì cái tác nhân và lây truyền của mình là con muỗi. Và cái con muỗi này thì gần như là nó không biên giới. Thứ hai là nó có cánh, nó biết bay từ nhà này qua nhà kia. Do đó nên là nếu mà chúng ta trong một cái nhà, một cái đơn vị nào đó giống như nãy chúng nói là chỉ cần một cái ổ lăng quăng thì nó có thể sản sinh ra được cả một con đám muỗi như vậy, thì những cái con muỗi đó nó có thể bay đi khắp mọi nơi, và như vậy thì nó thành một cái vật trung gian truyền bệnh ở khắp mọi nơi đó. Và chúng ta thấy thì do đó nên là để mà diệt trừ được hoàn toàn cái này, mình phòng ngừa được cái này thì mình phải diệt hết tất cả những cái ổ chứa lăng quăng. Đó là tại sao mình thấy rõ ràng bây giờ những cái khu mà dân cư mới, những cái đô thị mới thì cái nguy cơ nó nhiều hơn. Bởi vì sao? Công nhân rồi những cái nhà trọ đáng số và cái rác thải xung quanh nhà của mình nó rất là nhiều, những cái hộp cơm hộp xốp nó cũng nhiều hơn so với những cái đô thị truyền thống trước đây của mình đó. Chính vì vậy cho nên là mình phải có một cái sự gọi là đồng bộ để giải quyết hết tất cả những cái ổ sinh sản của cái con muỗi này. Vậy thì nhà này không làm, một nhà làm thôi mà 10 nhà khác không làm thì con muỗi từ cái nhà đó, 10 nhà khác không làm hoặc là 10 nhà làm có nhà không làm thì con muỗi từ cái nhà làm đó nó vẫn, cái nhà không làm đó nó vẫn bay đi qua những cái nhà khác và nó vẫn thành cái tác nhân lây truyền bệnh cho những nhà khác. Do đó nên là chỉ cần một nhà, một đơn vị không làm, thậm chí là trong 10 nhà đều làm hết mà sót một ổ lân quăng không làm thôi, nó cũng đã là cái nguy cơ cho cả cái khu phố đó rồi. Chính vì vậy cho nên là mình muốn triệt để của nó, muốn phòng bệnh triệt để thì mình phải thực hiện việc lân quăng một cách đồng bộ và đồng thời là làm liên tục.
Thưa bác sĩ Tuấn, thì trong cái công tác phòng chống sốt xuất huyết hiện nay thì cái công tác phối hợp giữa ngành y tế và chính quyền địa phương và người dân có ý nghĩa như thế nào thưa bác?
Thực tế thì không riêng về sốt xuất huyết mà tất cả các cái bệnh khác, nhưng mà đặc thù của sốt xuất huyết là chúng ta làm theo vấn đề cái câu đơn tướng mới nói là phải đồng bộ. Đồng bộ ở đây là cái gì? Mình đồng bộ rất là nhiều thứ chứ không phải là đồng bộ ở đó. Như vậy thì chúng ta muốn làm hiệu quả trong cái việc mỗi việc liên quan thì chúng ta phải có sự phối hợp liên ngành. Liên ngành đây là phải có chính quyền dựa trên những cái chủ trương, những cái nghị quyết, những cái luật của trên chính phủ mình đưa xuống rồi thì chính quyền phải chỉ đạo để sao địa phương thực hiện, ở các cái địa phương thực hiện. Thì người dân thì phải phối hợp với lại chính quyền để thực hiện trong cái công tác là tự chủ động dọn dẹp cho mình. Và ngoài ra một cái biện pháp nữa cũng hết sức quan trọng, nó phải đi kèm trong đó nữa, đó là công tác truyền thông. Đó. Như vậy thì chúng ta cũng phải có thêm cái truyền thông để cho người dân nắm, người dân hiểu được đâu là cái yếu tố cơ bản, cái nguồn gốc của bệnh này là gì, nó nguy hiểm như thế nào. Và họ bắt đầu họ nắm được cái thông điệp truyền thông rồi thì họ bắt đầu mới chuyển qua thành cái thái độ, tức là họ nghĩ thì họ phải biết cho cái thái độ của họ là diệt lăng quăng hay là diệt muỗi trong phòng chống sốt huyết là một cái việc làm thường xuyên và phải chủ động làm, rồi sau đó họ mới chuyển thành hành vi là họ đi dọn dẹp những cái vật dụng chứa lăng quăng đó. Như vậy thì chúng ta cần có một cái sự phối hợp liên ngành như vậy. Rồi song song đó có một yếu tố cũng cực kỳ quan trọng nữa, đó là khi dịch xảy ra thì ngành y tế phải đảm bảo công tác là phun diệt côn trùng, phun diệt muỗi để mình cắt bớt giảm cái số lượng muỗi lưu hành xuống đó. Như vậy thì muốn chúng ta muốn để gọi là một cái cách mà để quy động tổng thể như vậy đó thì gọi là một cái hoạt động hiệp đồng đó, nhiều đơn vị cùng phối hợp và thực hiện một cách liên tục và đồng thời là đồng bộ. Như vậy thì chúng ta mới huy động được toàn bộ cái nguồn lực xã hội cho cái công tác phòng chống sốt xuất huyết, tức là những cái đơn vị nào khi thực hiện cái trách nhiệm thực hiện được gắn kết giữa cộng đồng, giữa ngành y tế, giữa chính quyền địa phương đó, tất cả đều và kể cả trường học đó, thì chúng ta mới mang được cái yếu tố thành công và đồng thời có một cái sự tác động bền vững và lâu dài.
Vâng ạ, như vậy là để mà cái công cuộc mà phòng chống sốt xuất huyết thành công thì không chỉ ngành y tế mà cần đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả hệ thống chính trị, phải không thưa bác sĩ? Thưa bác sĩ Dũng, thì thời gian vừa qua thì CDC Đồng Nai đã triển khai những hoạt động gì để kiểm soát dịch bệnh và hỗ trợ người dân phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng ạ? Xin bác sĩ chia sẻ.
Dạ vâng. Thì với cái tình hình dự báo tình sốt xuất huyết hàng năm thì cũng là một cái diễn biến sốt huyết là bệnh lưu hành nhưng cũng là rất phức tạp và khả năng diễn biến thành dịch cũng rất cao. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Nai cũng đã hàng năm thì cũng đã chủ động tham mưu cho các cấp lãnh đạo, nhất là Sở Y tế, Ủy ban nhân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo đến tất cả các địa phương để chúng ta vào cuộc triển khai công tác phòng chống dịch. Năm 2026 thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Nai cũng đã chủ động ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, thì trong đó có cái kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết. Rồi CDC cũng đã ban hành kế hoạch giám sát chủ động vector truyền bệnh để đánh giá nguy cơ về cái tình hình vector truyền bệnh ở các địa phương mà đang có cái trọng điểm và có nguy cơ mà phát dịch. Thế thì bên cạnh những hoạt động mà tham mưu chỉ đạo về văn bản cũng như các kế hoạch hành động thì CDC Đồng Nai thì cũng đầu năm 2016 đã tổ chức 4 cái lớp về đào tạo nâng cao nguồn năng lực cho cán bộ y tế tuyến xã phường, cho 95 tuyến xã phường. Vậy thì sau khi tập huấn thì chúng tôi cung cấp những kiến thức cho các cán bộ y tế mà chuyên trách phòng chống dịch sốt xuất huyết về cái kỹ năng dự báo, phân tích, đánh giá, rồi cái kỹ năng về là xử lý đáp ứng với ổ dịch tại các địa phương, sau khi mà các địa phương đã chuyển sang chính quyền hai cấp. Bên cạnh đó thì công tác truyền thông chúng tôi cũng luôn đẩy mạnh, nhất là chúng tôi cũng đã tham mưu để ban hành các văn bản về mặt tăng cường cái truyền thông phòng chống sốt xuất huyết.
Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Dũng ạ. Thưa bác sĩ Tuấn, thì một vấn đề mà nhiều người dân quan tâm nhất hiện nay đó là sốt xuất huyết có thể phòng ngừa được bằng vaccine hay là không, và vaccine nó có vai trò như thế nào trong chiến lược là phòng chống sốt xuất huyết hiện nay. Bác sĩ Tuấn có thể chia sẻ rõ để cho bà con hiểu hơn được không ạ?
Dạ, cảm ơn chị Ngọc. Thì chúng ta biết là cái vai trò vaccine trong phòng chống bệnh truyền nhiễm thì chúng ta thấy rồi, đặc biệt trong mùa dịch Covid vừa rồi, nếu chúng ta không có vaccine thì không biết bây giờ nó sẽ như thế nào. Rồi những trước đó những cái căn bệnh truyền nhiễm khác nữa, tức là khi mà nó diễn ra nhiều, chẳng hạn như là từ xa xưa như đậu mùa rồi vân vân, thì sau khi có vaccine thì tất cả những căn bệnh nó dần được thanh toán. Thì đó là cái vai trò của vaccine đối với bệnh truyền nhiễm. Thì đối với sốt xuất huyết á, thì đối với như bản thân tôi là những người làm chương trình sốt xuất huyết quốc gia từ năm 2000, những năm 2000, ai cũng muốn mong muốn là một ngày nào đó hy vọng là sốt xuất huyết sẽ có vaccine để phòng. Bởi vì chúng ta thấy á, đối với những cái giải pháp mà mình để tiêu diệt cái cắt được cái mầm bệnh á, bao gồm cả hóa chất phun diệt côn trùng nè, rồi mình diệt dùng các cái biện pháp diệt lăng quăng, diệt muỗi đồ này kia đó, thì mặc dù mình nói thì mình nói rất là dễ, nhưng khi triển khai rõ ràng nó là không dễ. Do đó nếu mà có vaccine thì nếu mà độ bao phủ của vaccine nó rộng thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn. Và vaccine được xem như là một cái công cụ hỗ trợ để giúp cho chúng ta phòng chống sốt xuất huyết tốt, trong đặc biệt trong thời điểm hiện nay. Thì một cái điều rất mừng là từ năm 2025 thì cái vaccine sốt xuất huyết của mình cũng đã được Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành tại Việt Nam. Và cho tới thời điểm hiện tại thì vaccine cũng chứng tỏ được cái hiệu quả bảo vệ của vaccine đối với cộng đồng những người đã được tiêm vaccine trong phòng chống sốt xuất huyết. Tuy nhiên thì cái vấn đề chính của mình bây giờ là cái vaccine này nó vẫn là cái vaccine dịch vụ, cho nên nó chưa có cái tỷ lệ bao phủ cao và người dân mình cũng chưa có tiếp cận được nhiều đối với vaccine này. Chính vì vậy cho nên là cái thách thức đối với vaccine là để được bảo vệ thì nó phải được chích, cái tỷ lệ bảo hộ vaccine nó phải cao thì mới được bảo vệ. Như vậy thì hiện thời mình đang tiếp cận với dạng là dạng từng cá thể, do đó nên tỷ lệ bảo hộ vaccine nó không cao. Chính vì vậy cho nên là chúng ta vẫn phải thực hiện một cái giải pháp đồng bộ, là bao gồm từ cái việc là chúng ta tìm làm các cái biện pháp mà diệt lăng quăng, diệt muỗi vân vân, rồi truyền thông giáo dục sức khỏe, rồi phun diệt côn trùng khi có dịch, thì vaccine là một cái công cụ thêm để giúp cho chúng ta hỗ trợ thêm trong cái công tác phòng chống sốt xuất huyết. Thì cũng hy vọng là một ngày nào đó thì cái tỷ lệ người dân mình bao phủ vaccine nó cao lên hơn, thì lúc đó chúng ta có thể là an tâm và nó nhẹ nhàng hơn trong công tác phòng chống sốt xuất huyết. Còn trước mắt khi mà vaccine tỷ lệ bao phủ chưa cao thì chúng ta vẫn phải thực hiện nhiều cái giải pháp đồng bộ, và cái quan trọng nhất là mùa mưa sắp đến gần rồi, chúng ta làm sao phải thực hiện đầy đủ các cái giải pháp một cách hiệp đồng, đồng bộ và duy trì lâu dài, thì chúng ta mới hy vọng là cắt đứt được cái đỉnh của cái dịch sốt xuất huyết và giảm cái số ca bệnh giảm xuống tới mức thấp nhất, và từ đó thì mới mang lại được cái sức khỏe tốt cho cộng đồng và cho xã hội.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Tuấn ạ. Trước khi kết thúc chương trình thì hai bác sĩ có cái thông điệp gì gửi đến người dân Đồng Nai để chủ động phòng chống sốt xuất huyết trong thời gian tới? Trước tiên là xin mời bác Dũng ạ.
Dạ vâng, thì giống như bác sĩ Tuấn vừa chia sẻ đó, thì phòng chống sốt huyết thì không phải riêng của ngành y tế, mà chúng ta phải nên tất cả hệ thống chính trị chúng ta phải vào cuộc, trong đó chúng ta huy động cái nguồn lực, đặc biệt là cái nguồn lực của địa phương để chúng ta tham gia về công tác phòng chống dịch sốt huyết, trong đó cộng đồng là một cái vấn đề, cũng là một cái nòng cốt để cho chúng ta triển khai hoạt động phòng chống sốt huyết. Thì bên cạnh hoạt động của vào cuộc của chính quyền, huy động của cộng đồng vào cuộc, thì mỗi một người dân, mỗi một gia đình thì chúng ta cũng phải tích cực vào cái tham gia công tác phòng chống sốt huyết. Như là Bình Đồng Nai thì cũng đã có cái phong trào, nghĩa là chúng ta mỗi một nhà dân, một hộ dân thì chúng ta bỏ 5 đến 10 phút trong một tuần để chúng ta triển khai về công tác là vệ sinh môi trường, diệt bỏ lăng quăng, diệt như là loại bỏ tất cả các cái dụng cụ chứa nước mà để cho tạo lăng quăng phát triển. Bên cạnh đó thì mỗi người dân thì cũng nên chủ động về công tác mà phòng chống muỗi đốt, bác Tuấn chia sẻ đấy, thì chúng ta phải sao dùng các cái chất diệt muỗi rồi xua muỗi, chúng ta ngủ mùng, chúng ta nằm máy lạnh làm sao đó để cho hạn chế về cái đề mà muỗi đốt. Và một cái quan trọng nữa thì mỗi một người dân, mỗi gia đình thì hãy tham gia tích cực vào công tác phòng chống sốt huyết, mà sau khi có sự phát động về phong trào thì Đồng Nai 2025 thì có cái phong trào là dịch lăng quang ngày cuối tuần, thì mỗi hộ dân, mỗi gia đình thì cũng phải cùng nhau tham gia với cộng đồng để làm sao chúng ta cũng nên chủ động công tác phòng chống xuất huyết. Thế thì bên cạnh đó thì ngoài những hoạt động phòng chống mũi đốt, phòng chống lăng quăng, thì một cái chúng ta cần xem xét, đúng một Tấn chia sẻ, thì là cái chúng ta phải sử dụng vaccine phòng chống huyết để chúng ta tạo miễn dịch chủ động, làm sao đó để chúng ta với một cái sức bền, với giảm được nguy cơ mắc bệnh và giảm được với cái tỷ lệ tử vong. Và theo như cái xuất huyết thì vaccine nó cũng là một cái hiệu quả mang lại rất cao, phòng ngừa được trên 8%, và khi mắc xuất huyết thì cái tỷ lệ nhập viện nó cũng giảm được trên 90%. Đây là một cái mà hiệu quả nhất mà chúng ta cũng nên, người dân cũng nên xem xét để chúng ta tạo mình chủ động để chúng ta phòng chống xuất huyết và chúng ta ngăn chặn được cái dịch xuất huyết ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong cái thời gian tới.
Vậy là bác sĩ Tuấn có thông điệp gì mà gửi đến người dân Đồng Nai không ạ?
Thật ra thì cái thông điệp dù cũng đã gửi rồi, đúng thì chỉ nhắc lại thôi. Đầu tiên, thứ nhất thì chúng ta biết rõ ràng là đối cái kiến thức của người dân về sốt xuất huyết là chúng ta đã có. Về cái khuyến cáo của Tuấn là sao? Tức là các bộ người dân nên chuyển cái kiến thức đó thành cái hành vi, thái độ và hành vi. Thái độ đây là chúng ta phải thực hiện một cách chủ động, giống như bác Dũng mới nói ở trên, đây là chủ động. Chủ động đây chúng ta có chủ động cái gì? Tức là chúng ta chủ động để diệt lăng quăng, chủ động đi tiêm phòng vaccine để phòng ngừa vân vân. Đó là chúng ta là thái độ thôi ha. Và cái cuối cùng nữa là làm sao phải chuyển từ cái thái độ qua thành hành vi, tức là phải thực hiện cái việc diệt tiêu diệt lăng quăng, diệt mũi thường xuyên theo phát động của chính quyền hoặc là của ngành y tế, và đồng thời cũng thực hiện cái hành vi là chúng ta sẽ đi tiêm vaccine phòng ngừa để giúp cho bảo vệ bản thân và bảo vệ cho cộng đồng. Thì khi chúng ta thực hiện được tất cả những cái giải pháp đó trong cái giai đoạn hiện nay, thì những cái giải pháp đó được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả, thì chúng ta mới hy vọng là chúng ta kiểm soát được cái bệnh sốt xuất huyết, và trong tương lai thì chúng ta mới giảm được cái nguy cơ này và tránh được cái chuyện mà giống như ban đầu mình nói, đó là mùa mưa bắt đầu rồi thì cái nguy cơ sốt xuất huyết sẽ lên càng cao hơn nữa. Do đó nên là này hãy ngay hành động từ hôm nay và chủ động phòng chống sốt xuất huyết vẫn là cái phương châm then chốt để giúp chúng ta kiểm soát căn bệnh này.
Vâng ạ. Một lần nữa thì thay mặt những người thực hiện chương trình xin cảm ơn bác sĩ Tuấn và bác sĩ Dũng rất là nhiều về những cái chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên đề ngày hôm nay. Hy vọng là qua chương trình này thì người dân sẽ hiểu rõ hơn về các cái yếu tố nguy cơ gây ra dịch bệnh sốt xuất huyết để chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, bảo vệ sức khỏe. Thưa quý vị, sốt xuất huyết là bệnh có thể phòng ngừa được hiệu quả nếu mỗi người dân chủ động thực hiện các biện pháp như là diệt lăng quăng, bỏ gậy hàng ngày, hoặc là đậy kín các dụng cụ chứa nước, thu gom phế thải vật dụng đọng nước và giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở và tiêm ngừa. Phòng chống sốt xuất huyết không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà rất cần sự chung tay của mỗi gia đình và toàn xã hội. Chương trình Sức khỏe cho mọi người xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.